Chân tông. Thì hôm qua là mình kết thúc bằng cái phần mà phán giáo lý luận của ngài Thân Loan, tức là chia trước tiên hết rằng là chia đại thừa ra làm bằng là tiểu với đại, rồi thì sau đó lại chia ra là tiểu đại đó đều là thánh đạo môn, tiểu đại đó đều là thánh đạo môn cả, rồi thì chia thánh đạo môn đó là nan hình đạo hay là tự lực. Lại lập ra riêng một pháp gọi là tha lực tịnh độ môn, tức là gọi là tịnh độ môn, gồm có tha lực mà gọi đó là dị hình đạo, đó là phân chia đại lược là theo ngài Đạo Xước. Rồi thì ở nơi thánh đạo thì lại chia ra rằng là thánh đạo được gọi rằng là chiều dọc, tức là thổ mà thủ xuất thủ siêu. Xuất là chỉ cho pháp chứng tông, mà siêu đó là chỉ cho Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Thiền tông với Chân Ngôn tông là thuộc về siêu. Siêu là cao cấp hơn là xuất, là bởi vì siêu đó là chủ trương là tức thân thành Phật. Còn xuất đó là chủ trương là phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp thì mới thành Phật. Còn mà về tịnh độ thì gọi là hoành. Hoành là bình đẳng, thì trước mình cũng có giải thích ý nghĩa này rồi. Và rồi hoành thì lại chia rằng là hoành xuất mới lại hoành siêu. Thì hoành xuất đó là chỉ cho hai kinh, là kinh Quán Kinh và Tiểu Kinh. Còn siêu á, hoành siêu đó là chỉ cho rằng là Vô Lượng Thọ Kinh. Thì Vô Lượng Thọ Kinh mới gọi là Đốn Giáo, còn hai kinh kia thì thuộc về là Tiệm Giáo. Thì cái đó hôm qua mình cũng có giải thích là tại sao chủ trương như thế, là bởi vì Quán Kinh á, thì chủ trương là tam phẩm, cửu phẩm. Kinh A Di Đà thì cũng chủ trương rằng là mình phải hành mọi cái thiện căn qua cái câu nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Riêng có một lần là Vô Lượng Thọ Kinh á, thì đối với lại chân tông á, thì là Vô Lượng Thọ Kinh đó là chỉ cần gọi là có tín tâm, tức là tam tâm, thì chỉ cần có cái tín tâm đó, đó thì cái tín tâm nó có thể tương ưng với lại Đức Phật A Di Đà. Thì nếu mà mình có một cái quyết định tín á, là một cái tín quyết định là tín rằng là Đức Phật A Di Đà, tín ở hai điểm. Thứ nhất là Đức Phật A Di Đà, mà bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó là vì chúng sinh nơi đời mạt pháp, mà vì chúng sinh nơi đời mạt pháp rồi á, thì bây giờ mình phải tin vào cái bản nguyện mà Đức Phật vì chúng sinh nơi đời mạt pháp mà phát bản nguyện, mà lập bản nguyện. Và mình bây giờ là chúng sinh nơi đời mạt pháp, bây giờ mình tin thật sự là như thế, vậy thì cái bản nguyện của Đức Phật là vì chúng sinh nơi đời mạt pháp, mình là chúng sinh nơi đời mạt pháp, tương tín vào cái bản nguyện nó trên, thì cũng giống như một người rớt xuống dưới sông mà đưa tay lên và một người đưa tay xuống để kéo, thì hai cái bàn tay nó phải đụng nhau thì mới kéo được. Còn nếu người cứu muốn thọc tay xuống để kéo mà cái người bị rớt nó không có chịu chộp cái tay người cứu thì không có cứu được. Thành ra mình bám một cái bản nguyện của A Di Đà thì cũng giống như rằng là cái người cầu cứu mà giơ tay lên để bám vào vậy thôi. Thì tin rằng là cái bản nguyện của A Di Đà là vì chúng sinh đời mà pháp, cho nên chúng sinh đời pháp tuyệt đối tin vào bản nguyện đó thì được vãng sinh, thì gọi là tâm với tâm mất cảm ứng. Cho nên tín tâm đó là nền tảng. Và vì vậy thì ngài Thân Loan chỉ sử dụng đến cái vấn đề mà gọi là tam tâm, ở trong Vô Lượng Thọ Kinh đó, đó là một cái nền tảng để mà vãng sinh. Thành ra vì vậy cho đó là hoành siêu. Thành ra chỉ cần tâm tâm tương ưng, cái tâm cầu cứu với cái tâm cứu đó là kết hợp với nhau thì thành tựu cái pháp cứu. Thì như thế đó, thì gọi rằng là một khi mà tâm với tâm tương ưng mình được cứu thật sự, A Di Đà cứu mình thật sự đó, thì tâm ngài với tâm mình tương ưng, mình cũng sẽ thấy được cảnh giới của ngài. Thành ra mình cũng thấy thân ngài, thấy cảnh giới của ngài, thì tâm của mình với tâm của ngài dĩ nhiên nó phải tương hợp thì mình mới có thể đạt được như thế. Thì vì như vậy đó mà mình với A Di Đà lúc bây giờ nó không có hai. Thành ra vì như thế mà nói rằng là vãng sinh là thành Phật. Mà tin như thế đó thì là tự nhiên rằng là 10 người tin như thế thì 10 người là đều được được vãng sinh cả. Vì vậy nó gọi là hoành siêu. Đó là phán giáo, đó là phán giáo của Tịnh Độ Chân Tông, phán giáo theo Thân Loan. Còn phán giáo theo ngài Đạo Xước thì ngài Đạo Xước chỉ chia là dị hành với lại nan hành mà thôi. Ngài Thân Loan là cánh tiến nhất bộ khai triển cái phán giáo của ngài Đạo Xước một cách chi tiết hơn nữa. Nhưng mà thật tình thì có chúng ý ngài Đạo Xước hay không thì đó là một chuyện khác, nhưng mà còn là khai triển sâu ra thêm. Rồi. Vì vậy mà Tịnh Độ giáo nghĩa đó mới lập tín tâm vi bản. Thì cái điều này hơi rằng là có một chút gì với lại ngài Pháp Nhiên là thầy của Thân Loan. Ngài Pháp Nhiên thì nói rằng là niệm Phật vi bản, và đây thì nói là tín tâm vi bản. Thiện ác báo ứng đó là luận lý truyền thống của Phật giáo, rất có ảnh hưởng trong dân gian. Nhân nào tất quả nấy, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, không sai một mảy may. Phật giáo đồ tu học chiếu theo nhân quả, hành xử ba nghiệp để cho thân tâm được thanh tịnh, xa lìa sinh tử luân hồi. Tất cả các pháp hành tự lực này Tịnh Độ Tông cho là nan hành đạo và gọi đó là thánh đạo môn. Nan hành vì tự lực nên đa số chúng sinh không thể hành được. Những chúng sinh này chỉ có một con đường để được cứu, đó là bản nguyện của A Di Đà Như Lai. Bằng vào tín tâm nguyện lực của Phật, thông qua sự niệm Phật, ắt những chúng sinh đó có thể vãng sinh, cho nên gọi đó là dị hành đạo. Bi nguyện của Di Đà Như Lai lấy chúng sinh đa loạn tưởng làm đối tượng cứu độ. Lấy những chúng sinh mà đa loạn tưởng là rất là tâm tư nó không có bình một chỗ, nó là tâm viên ý mã rất mực, thì lấy chúng sinh đó làm đối tượng cứu độ. Vì vậy bất luận thiện ác chúng sinh hễ niệm Phật tất được vãng sinh. Lập luận này ẩn chứa sự phủ nhận thiện ác báo ứng của đạo lý nhân quả, nhưng Tịnh Độ Tông chủ trương niệm Phật diệt được tội sinh tử. Riêng Chân Tông thì nhấn mạnh vãng sinh không liên quan gì đến hành vi thiện ác mà chỉ do tín tâm quyết định, và còn cho niệm Phật diệt tội cũng là tự lực, cho nên chỉ sử dụng niệm Phật vào việc cầu vãng sinh mà thôi, chứ không phải là niệm Phật sám hối, mà là niệm Phật cầu vãng sinh, chứ không phải là niệm Phật sám hối. Niệm Phật sám hối thì vẫn nhiếp vào tự lực, còn niệm Phật cầu vãng sinh mới là nhiếp vào tha lực. Cho nên Chân Tông nhấn mạnh như vậy, thì có đó là những cái khác với lại cái mà gọi là Tịnh Độ Tông của bên Trung Quốc, cũng giống như là Tịnh Độ Tông của ngài Pháp Nhiên. Trong sách Thán Dị Sao á, ngài Thân Loan phản đối cái tinh thần gọi là nhất thanh niệm Phật tiêu bát thập ức kiếp trọng tội, tức là một cái tiếng niệm Phật thì có thể tiêu được 80 ức kiếp trọng tội, và cho rằng điều này khiến người ta không kiến lập vãng sinh tín tâm mà người ta vẫn cứ niệm Phật để mà tiêu trừ nghiệp chướng không thôi. Đó là thuộc về tin vào tâm tự lực mà không phải tin nơi tha lực. Nếu thâm tín tha lực của Phật A Di Đà thì cho dù có phạm tội nặng đến mấy đi nữa khi lâm chung niệm Phật cũng mau lẹ được vãng sinh. Lại nhấn mạnh là đã quyết định tín rồi thì một đời niệm Phật chỉ để báo ân Như Lai, cảm đức Như Lai mà thôi. Đây là điểm khác biệt giữa Thân Loan và Pháp Nhiên Thượng Nhân. Tức là cái tinh thần mà của Tịnh Độ đề ra gọi là niệm Phật mà nhất thanh á, thì tiêu bát thập ức kiếp trọng tội. niệm Phật một tiếng thôi thì có thể diệt trừ được 80 ức kiếp, mà các tội nặng á, các tội nặng ở trong 80 ức kiếp Ngài Thân Loan bác bỏ và phê bình phê phán, mà cho rằng là cái tinh thần đó khiến cho người ta chỉ mãi mê niệm Phật để tiêu trừ tội nghiệp thôi, chứ không có niệm Phật để cầu vãng sinh. Cho nên vì như thế thì khi mà niệm Phật nó mà chỉ cầu để mà sám hối đó, tội lỗi không thôi đó, mà không có nương vào A Di Đà đó thì vẫn là tự lực, chỉ có nương vào A Di Đà Phật nó thì mới là tha lực. Vì như vậy đó, cho nên rằng là người mà chỉ niệm Phật mà cầu vãng, cầu tiêu trừ nghiệp chướng hay là sám hối tội lỗi bằng sự niệm Phật đó, thì đều rằng là không phải rằng là chân chính niệm Phật. Tại vì là niệm Phật theo lối tự mà không phải theo lối tha. Thế thì từ cái tha ở của Thân Loan quyết định đó, là ở vấn đề rằng là đó, niệm Phật mà xu hướng tới A-di-đà thì là tha, mà niệm Phật mà xu hướng về mình là tự. Tức là có nghĩa là khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mình tiêu tội trừ cho mình, tức là mình quy hướng về mình á, thì đó là tự. Còn nếu mà niệm Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật mà cầu về với Ngài A Di Đà nó mới là tha. Thành ra niệm Phật cũng có tha với tự, tức là niệm Phật mà nếu mà xoay hướng về phía mình á, thì thành ra là tự. Mà nếu mà niệm Phật mà để gọi rằng là sinh về thế giới phương Tây nó thì là tha. Đó là đối với Thân Loan thì như vậy. Và Thân Loan cho rằng cần gì phải niệm Phật để mà sám hối tội chướng, khi mà niệm Phật mà vãng sinh Tây Phương rồi nó thì bao nhiêu tội chướng cũng tiêu. Cho nên cần gì phải niệm Phật mà tiêu tội chướng ở hiện đời. Thì Ngài Thân Loan thì chủ trương là như thế. Và bảo rằng khi mà mình đã quyết định tín rồi, mình quyết định tín thế giới cực lạc, mình quyết định tín vào Đức Phật A Di Đà, mình quyết định tín 100% là mình vãng sinh á, thì bây giờ mình niệm Phật chỉ còn là tri ân Ngài thôi, niệm Phật vì tri ân Ngài thôi. Là tại vì là cái tâm quyết định đó, đó là căn bản của sự vãng sinh. Thành ra cái tâm mà tin quyết định đó là chắc chắn vãng sinh rồi. Bây giờ có niệm Phật hay không niệm Phật đi chăng nữa là cũng chắc chắn vãng sinh rồi. Nhưng mà niệm Phật là vì sao? Là vì để báo ân và tri ân Đức Phật. Vậy thôi. Đối với Thân Loan đó, thành ra vì như thế đó thì ăn thua ở cái vấn đề mà quyết định, tức là cái quyết định tín đó. Thì như thế thì là cái đường lối của Tịnh Độ Chân Tông là luôn luôn vẫn là cái vấn đề gọi là không cần một mảy may cái gì về vấn đề mà chuyển đổi cái chính báo hay y báo của mình ở thế gian này hết, mà chỉ chờ thôi. Tinh thần này nó hơi có mùi của tôn giáo hơn là của cái giáo nghĩa Đại Thừa Phật Giáo, mà nó hơi giống mọi cái tôn giáo một chút. Tức là tinh thần kiểu mà quyết định tin vào Thượng Đế thôi, mà không cần thay đổi ý gì ở thế gian này hết. Tức là làm sao thì cũng cứ y chang như thế thôi. Còn tinh thần theo mà Đại Thừa, tức là Bồ Tát Đạo đó, thì là khi nào cũng khuyến khích là phải phát tâm lập nguyện. Thành ra tổ của Tịnh Độ Tông là chẳng hạn như chắc chắn rằng là bất đồng mạnh mẽ với lại Ngài Thân Loan, là những vị mà đại khái mình có thể nói rằng là tiêu biểu nhất đó là Ngài Tỉnh Am Thật Hiền. Tại vì Ngài Tỉnh Am Thật Hiền nói rằng là cửa ngõ để vào đạo á, là phát tâm và lập nguyện. Đấy, nếu mà tâm mà không phát đó, đó, thì rằng là nguyện mà không phát đó thì đạo không thành đó. Và chủ trương là như vậy. Mà tâm mà không phát đó thì là đương nhiên rằng là tâm là cửa chính yếu để mà nhập đạo. Cái sự phát tâm lập nguyện là cái cửa nẻo chính yếu để mà nhập đạo. Mà nếu không có cái đó thì đương nhiên đóng kín cái cửa của sự nhập đạo rồi. Ngài Tình Am này là tổ sư của Tịnh Độ Tông ở bên Trung Quốc. Ngài Tình Am thì chủ trương rằng là phải phát Bồ Đề Tâm. Và rồi phát Bồ Đề Tâm rồi chưa đủ, phải cứu xét thử xem rằng là nó thuộc về sắc thái nào trong tám sắc thái gọi là Đại Tiểu Thiên Viên Tà Chính Chân Ngụy. Lại phải xét thử xem rằng là nó thuộc cái sắc thái nào. Rồi chẳng hạn như rằng là Ngài Triệt Ngộ thì lại còn có một cái chủ trương hết sức rằng là thiền tịnh. Tức là Ngài Triệt Ngộ để chủ trương rằng phải biết sẵn rằng là nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính, đó là căn bản của Đại Thừa Phật Pháp, mà đó là căn bản của tất cả các tông